là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình quyết tâm hoàn thành thắng lợi Vụ Đông 2024. Tiếp đó là phản ánh những chuyển biến tích cực từ dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Trên cơ sở xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đợt 3, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước, nghị quyết quy định về tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, nghị quyết về thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nghị quyết về thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách địa phương khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài đợt 4 năm 2024, nghị quyết thông qua danh mục dự án hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật, đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết kỳ họp, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các cấp các ngành có giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng hiệu quả.
Tập đoàn T&T, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao kinh phí 1 tỷ 050 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin nhanh thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái và công tác khắc phục thiệt hại đến thời điểm hiện tại. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn T&T và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội đã dành cho tỉnh Yên Bái. Đến nay, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục khẩn trương khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ những hộ bị thiệt hại về nhà ở, làm nhà mới và di dời đến nơi an toàn. Cùng đó, tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân tới người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chia sẻ với những khó khăn mất mát của tỉnh Yên Bái, Tập đoàn T&T, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội đã trao 1 tỷ 050 triệu đồng cho Ban Vận động Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 35 hộ dân ở thôn Đông Nuốc, xã An Lương, huyện Văn Chấn, giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng Nhân dân cho Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt 15 chuyên đề xung quanh hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể là kỹ năng trong công tác chuẩn bị và xây dựng, dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng và quy trình trong hoạt động thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội của Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng lựa chọn và xây dựng kế hoạch giám sát, quy trình tổ chức một cuộc giám sát thường xuyên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng xây dựng dự thảo, nghị quyết Hội đồng Nhân dân cấp xã về chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kỹ năng chuẩn bị xây dựng chương trình phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã. Thông qua việc tập huấn sẽ góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng truyền đạt và chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhất là lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại địa phương, qua đó giúp cơ quan tham mưu phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ, tiếp tục bồi dưỡng, bố trí vào những vị trí phù hợp trong hệ thống chính trị thành phố.
Cơn bão số 3 đi qua huyện Lục Yên là một trong 4 địa phương bị thiệt hại nặng nề. Để nhanh chóng giúp các hộ ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã kịp thời giải ngân trên 21 tỷ đồng cho 340 khách hàng vay vốn. Các hộ được vay vốn đã tập trung tái đàn để phát triển chăn nuôi và sản xuất vụ đông trồng rừng. Bên cạnh đó, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã tạm dừng chưa thu lãi với trên 1.667 khách hàng vay vốn bị thiệt hại do bão số 3 với số tiền 109 tỷ đồng. Khoanh nợ trên 4,5 tỷ đồng cho 94 món vay, rà soát vốn tín dụng thiệt hại sau lũ 125 món vay với số tiền trên 6,4 tỷ đồng. Với việc nhanh chóng triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay bổ sung, đó có phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo yên tâm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn vốn tín dụng.
9 tháng năm 2024, huyện Văn Yên đăng ký xây mới 348 mô hình dân vận khéo, trong đó có 138 mô hình phát triển kinh tế, 162 lĩnh vực văn hóa xã hội, 15 lĩnh vực quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Phong trào thi đua dân vận khéo đã lồng gắn trong các phong trào thi đua như phong trào hai chung năm cùng một đích đến, lắng nghe dân nói, giữ gìn văn hóa và vệ sinh môi trường sống, năm không năm sạch, thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp, dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo. Dịch rào, hiến đất, 110 ngày đêm nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới, phong trào chung tay cứu đường, khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông liên xã, đường thôn bản sau bão số 3. Các phong trào đã thu hút được gần 1.000 hộ dân, tự nguyện hiến trên 150.000 m2 đất, tháo dỡ 2.659 m2 tường rào và công trình xây dựng khác, chặt bỏ hơn 40.000 cây trồng các loại để mở rộng được trên 58 km đường giao thông với tổng trị giá trên 12,8 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2024, tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 128.000 người, trong đó có khoảng gần 94.000 người là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 73% lao động được đào tạo. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số qua đào tạo tăng từ 38% năm 2020 lên 42,3% năm 2023. Năm 2024, phấn đấu đạt 43,7%. Cùng với đó, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 129.000 lao động, trong đó có gần 80.000 lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 62%. Đồng thời chuyển dịch trên 42.000 lao động từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, bán hàng, trong đó có khoảng 31.000 lao động thuộc vùng dân tộc thiểu số.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ đông 2024, những ngày này trên khắp các cánh đồng của huyện Yên Bình, bà con đang tích cực chăm sóc để cây ngô và rau màu vụ đông sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất, sản lượng và đem lại giá trị kinh tế cao.
Thấy được hiệu quả kinh tế từ trồng cây ngô, vụ đông năm nay gia đình bà Lý Thị Bột ở thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình lại tiếp tục trồng theo đúng khung lịch thời vụ. Thời điểm này, cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Bà Bột đang tích cực làm cỏ, vun gốc để cây tiếp tục phát triển cho năng suất, sản lượng cao. Bà Lý Thị Bột, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Gia đình có 5 sào, thế thôn ấy cũng vận động là trồng ngô đông thì nhà cũng trồng được hơn 2 sào, gần 3 sào thì cũng chăm được cây ngô, bây giờ cũng trưởng thành rồi. Thì phân bón rồi phun rồi cũng đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ việc chăm, nếu mà còn sâu nữa lại phun.
Vụ đông năm 2024, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình có kế hoạch trồng 168 ha cây màu các loại, trong đó có 86 ha ngô trên đất hai vụ lúa và đất xoay bãi, 25 ha khoai lang và 57 ha rau. Để hoàn thành kế hoạch, xã đã giao chỉ tiêu đến từng thôn, tuyên truyền tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ngô đông. đồng thời vận động nhân dân thu hoạch lúa đến đâu và trồng ngô ngay đến đó. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng của bà con nông dân trong xã, đến nay diện tích ngô đông trên địa bàn xã đã cơ bản trồng hoàn thành theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Đến thời điểm này thì xã Vĩnh Kiên chúng tôi đã trồng được 86,3 ha ngô đông, trong đó ngô trên chân ruộng hai vụ lúa là 66,3 ha. Trong thời gian tới thì chúng tôi đang chỉ đạo bà con nhân dân hiện nay là chăm sóc cây ngô đông, vun và chăm sóc, và thứ hai nữa là phun phòng trừ sâu bệnh để chăm sóc cây ngô đông, và tiếp tục trồng các cái loại cây màu khác, ví dụ như là rau rồi là khoai các loại để sản xuất trong cái vụ đông năm 2024.
Để hoàn thành kế hoạch trồng 1.585 ha cây ngô và rau màu vụ đông, trong đó có 700 ha cây ngô đông, 315 ha cây khoai lang và 570 ha rau các loại. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường vận động nhân dân trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây ngô đông trên đất hai vụ lúa và các cây rau màu để bù đắp sản lượng lương thực bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đồng thời tiếp nhận và phân bổ 2 tấn ngô giống, 350 kg hạt rau các loại và 40 tấn hữu cơ vi sinh cho 24 xã thị trấn để kịp thời hỗ trợ nhân dân. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Đến nay thì diện tích ngô trên đất ruộng cũng như diện tích ngô đã đạt cái kế hoạch là 750 ha, và diện tích rau màu đang phấn đấu đã sẽ đạt được 610 ha. Và phấn đấu tất cả các loại rau màu vụ đông với diện tích khoảng 1.675 ha. Thì đến nay thì cái diện tích ngô trên đất ruộng đã hoàn thành và tiếp tục thực hiện thắng lợi cái vụ đông, cũng như là để bù đắp cái sản lượng bị thiệt hại do bão số 3. Thì trong thời gian tới thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, tham mưu dân huyện cùng với trung tâm dịch vụ và ban nhân dân các xã tăng cường cái công tác chỉ đạo chăm sóc, đặc biệt là chăm sóc giai đoạn ban đầu để cho cây sinh trưởng phát triển tốt để đạt năng suất trong cái vụ đông năm 2024.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự chủ động của bà con nông dân, huyện Yên Bình quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch vụ đông năm 2024, góp phần bù đắp sản lượng lương thực bị thiếu hụt do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo nguồn thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi trong mùa đông.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm triển khai dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giai đoạn 2021-2025 đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực ở 13 xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Dự án không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến mà còn thúc đẩy việc chăm lo đời sống, giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Dự án 8 được triển khai thực hiện tại 13 xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Với 4 nội dung tập trung thực hiện, đó là tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, xây dựng và nhân rộng các mô hình tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Để dự án triển khai có hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phân công một lãnh đạo hội và chuyên viên làm đầu mối, chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các phòng ban đơn vị liên quan triển khai. Với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải đã thực hiện có hiệu quả dự án này, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Chị Khang Thị Mào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong thời gian vừa qua về thực hiện theo bình đẳng giới, trong đó có dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 1 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong đó thì cũng rất là quan tâm xây dựng các tổ truyền thông cộng đồng tại các xã và xây dựng địa chỉ tin cậy tại các bản với lại câu lạc bộ thủ lĩnh tại các đơn vị trường trung học cơ sở, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm đối với phụ nữ và đặc biệt là cũng xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới.
Để thực hiện dự án 8 hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Khắt đã thường xuyên cử cán bộ hội, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, từ đó giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án, để cụ thể hóa thành hoạt động, mô hình hiệu quả trên cả 4 nội dung của dự án, đặc biệt là về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thay đổi nhận thức. Chị Lý Thị Sông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết.
Ngay sau khi tham gia các lớp tập huấn, dự án 8 ở tỉnh và huyện về, Hội Phụ nữ tỉnh và huyện cũng rất quan tâm đến Hội Phụ nữ xã. Chúng tôi cũng đã thành lập được tổ truyền thông cộng đồng tại 3 bản là Nậm Khắt, Báo Khắt và Lạ Khắt với 24 thành viên. Các thành viên gồm có bí thư chi bộ, trưởng bản, phụ nữ bản, cộng tác viên dân số, công an viên và các già làng, người uy tín để cùng giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em trên địa bàn từng bản.
Ngay khi được thành lập và đi vào hoạt động, các tổ truyền thông cộng đồng ở các bản đã phát huy vai trò tại cộng đồng. Trên cơ sở, thành viên là những người có uy tín, có kỹ năng vận động, tuyên truyền và đã tổ chức các buổi sinh hoạt tổ, được các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để nhân dân nắm bắt và thực hiện như các quy định về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phòng chống bạo lực gia đình, từ đó thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, nhất là trong việc xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu về giới trong gia đình và cộng đồng. Tổ truyền thông cộng đồng cũng trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em gái, để phản ánh với ban điều hành tổ truyền thông cộng đồng, từ đó kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Ông Giàng Tồng Xu, trưởng bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt cho biết.
Được nghe phổ biến giáo dục pháp luật và vấn đề tảo hôn hôn nhân cận huyết thống, thời gian qua, tôi đã cố gắng cùng với hệ thống chính trị thôn, bản, tổ truyền thông cộng đồng, tuyên truyền, hội phụ nữ động viên bà con, nhất là những gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên, không cho con cái kết hôn sớm, tập trung phát triển kinh tế để cuộc sống sau này bớt khó khăn vất vả.
Từng là phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, quanh năm lam lũ, chỉ biết gắn bó với ruộng nương, nhưng giờ đây chị Hờ Thị A và gia đình đã có cuộc sống đi lên từ mô hình chăn nuôi tổng hợp. Nhờ được tổ tuyên truyền, cộng đồng tư vấn, hướng dẫn nên chị A đã vượt qua được những rào cản của phong tục tập quán, chủ động đi học hỏi kỹ thuật, chia sẻ với các chị em khác trong thôn, trong xã về kinh nghiệm chọn con giống, nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng trại khi chăn nuôi. Nhờ đó mô hình đàn lợn dê của gia đình chị tăng trọng nhanh, ít mắc dịch bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Chị A nói.
Ngày xưa thì hầu như là các công việc nặng trong gia đình thì toàn là phụ thuộc vào đàn ông và kiếm tiền thì phụ thuộc vào đàn ông, nhưng mà bây giờ thì bọn em cũng đi ra ngoài xã hội nhiều rồi, bây giờ bọn em về thì kiếm tiền hoặc là những việc gì ở trong nhà bọn em làm được, bọn em cũng có thể làm được, và những kiểu chăn nuôi này nọ thì hai vợ chồng giúp đỡ nhau và làm cùng nhau, cùng chia sẻ làm với nhau ạ.
Thực hiện dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Phạ tập trung vào tuyên truyền nhằm xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống tốt đẹp, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống buôn bán người, buôn bán ma túy cho hội viên phụ nữ thông qua các mô hình câu lạc bộ. Đồng thời, Hội Phụ nữ xã cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, đối thoại, chính sách giữa chính quyền địa phương với cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và nhân dân, đã góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng về bình đẳng giới, tăng quyền năng cho phụ nữ. Chị Vàng Thị Pàng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Phạ nói.
Chúng tôi luôn tuyên truyền đến gia đình hội viên không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với mọi công việc trong gia đình đều phải biết chia sẻ cho nhau. Có thể phụ nữ sẽ không làm nổi những công việc nặng, nhưng các anh cũng phải thông cảm và chia sẻ ngay những công việc này với chị em. Phần lớn, phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nữ, người Mông còn chịu rất nhiều thiệt thòi. Nên trong quá trình tuyên truyền vận động, bên cạnh việc động viên các chị em thay đổi tư duy nhận thức, thì chúng tôi cũng kết hợp vận động các anh có những suy nghĩ tiến bộ hơn về quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái. Không phải cứ con trai thì được nuông chiều, còn con gái thì phải cùng mẹ làm mọi việc trong gia đình. Làm sao để hướng tới một cuộc sống bình đẳng và hạnh phúc?
Trước đây, gia đình chị Hờ Thị Dí và anh Sùng A Vàng ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Dí luôn tự ti, không dám tham gia các hoạt động của hội phụ nữ cũng như của thôn bản. Được cán bộ hội phụ nữ, xã và huyện thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đặc biệt là vận động tuyên truyền, đã giúp chị Dí có những hiểu biết và xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống cho phụ nữ, trẻ em bình đẳng và phát triển. Nhờ được tuyên truyền đã giúp chị Dí hiểu và có sự thay đổi căn bản trong nhận thức. Thông qua những buổi tuyên truyền đối thoại trực tiếp tại cơ sở còn giúp anh Sùng A Vàng, chồng chị Dí, cũng như nhiều nam giới người Mông ở xã Khao Phạ có suy nghĩ nhận thức tiến bộ về giới cũng như vai trò của phụ nữ trong xã hội. Anh Vàng cho biết.
Được tuyên truyền, bản thân tôi nghĩ phụ nữ và đàn ông đều như nhau. Trước đây, ông bà bố mẹ thường coi trọng con trai hơn con gái. Con gái chỉ ở nhà làm ruộng nương, trong khi con trai được đi học. Nhưng chúng tôi bây giờ không nghĩ thế. Phụ nữ hay đàn ông đều như nhau. Nếu đàn ông chúng tôi đi làm thêm kiếm tiền ở ngoài, thì các chị em ở nhà cũng phải làm chăn nuôi con lợn, con gà, chăm sóc các con. Thế thì cuộc sống mới tốt đẹp, mới xóa đói giảm nghèo được, đời sống mới khấm khá hơn.
Nhằm thực hiện có hiệu quả dự án 8 nâng cao nhận thức thay đổi định kiến, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải đã thành lập 91 tổ tuyên truyền cộng đồng, xây dựng 15 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 26 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải còn tổ chức 30 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Thông qua các cuộc đối thoại chính sách tại cơ sở đã giúp 80% phụ nữ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thuộc nhóm dân tộc có tỷ lệ sinh con tại nhà được tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn. Năm 2024, hoạt động của tổ truyền thông được duy trì hoạt động đều đặn, đa dạng hóa thêm các hình thức hoạt động, tập hợp đông đảo trẻ em phụ nữ tham gia. Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ phụ nữ dân tộc thiểu số tại cơ sở, nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trường bản, người có uy tín, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai dự án trong những năm tiếp theo. Chị Khang Thị Mào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải nói thêm.
Tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng kế hoạch và chương trình đề ra gắn với phát triển du lịch của huyện Mù Cang Chải cũng theo nghị quyết của huyện là xây dựng huyện Mù Cang Chải là huyện du lịch.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, vẫn tồn tại một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em cần được giải quyết như tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra ở những bản làng vùng cao. Còn có trẻ em nữ phải được nghỉ học để hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật vào sản xuất của trẻ phụ nữ chưa nhiều. Do đó, để thực hiện dự án 8 có hiệu quả, bên cạnh vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thì sự đồng hành cùng các cấp các ngành trong triển khai thực hiện tạo điều kiện tốt nhất chăm lo đến đối tượng phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số là điều rất cần thiết, đặc biệt là việc thúc đẩy quyền và trao cho phụ nữ trẻ em gái có cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò của bản thân trong việc tham gia xây dựng gia đình, bản làng, quê hương hạnh phúc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, cùng với người dân Yên Bái, ảnh hưởng của cơn bão số 3, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Song phát huy trách nhiệm với cộng đồng xã hội cũng như tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách, ngay sau lũ rút, các doanh nghiệp trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tích cực chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ, từ cung cấp nơi ở an toàn đến vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí, hỗ trợ phương tiện, nhân công tham gia dọn dẹp đường phố để giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Ngay sau khi cơn bão đi qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình, thăm và tặng quà cho các doanh nghiệp và công nhân, người lao động, đồng thời động viên các doanh nghiệp tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt, sạt lở đất và huy động các phương tiện thu gom bùn, rác thải trên đường phố và các khu dân cư, dốc sức cùng chính quyền các cấp và nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Trên cơ sở đó, Hội Doanh nghiệp huyện Yên Bình phối hợp cùng câu lạc bộ thể thao dưới nước của Thác Bà, Chi hội du lịch huyện Yên Bình, câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Yên Bình bố trí cano, thuyền cứu hộ người và đưa đồ ăn đến những người bị cô lập do sạt lở đường hoặc nước lũ gây ngập lụt. Phối hợp và hỗ trợ để chuyển hàng cứu trợ tới bà con là gần 40 đoàn với đồ thiết yếu bao gồm áo phao, mì tôm, nước uống, bánh kẹo, quần áo, ủng, cuốc xẻng. Và đặc biệt là hỗ trợ được 175 suất quà bằng tiền mặt cho các gia đình có người chết và sập nhà hoàn toàn tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Trạm Tấu với tổng số tiền 650 triệu đồng. Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái đã thành lập ban tiếp nhận và phân phát hàng cứu trợ tới nhân dân vùng lũ theo yêu cầu của các đoàn cứu trợ, kết nối nhận và phát hơn 30.000 suất ăn không đồng, 13.000 bánh chưng, hơn 300 tấn hàng các loại bao gồm gạo, mì tôm, nước, quần áo, giày dép, cá khô và các nhu yếu phẩm khác của các nhà tài trợ trong Nam ngoài Bắc đi phân phát cho nhân dân bị lũ tại thành phố Yên Bái, Trấn Yên và Yên Bình. Dùng thuyền chở người và đồ cứu trợ dọc tuyến đường Hoàng Hoa Thám, huy động cán bộ, người lao động cùng tham gia cứu trợ cho nhân dân bị lũ lụt của thành phố. Sau khi nước lũ rút, các doanh nghiệp trong khối và hiệp hội vừa tập trung khắc phục thiên tai tại doanh nghiệp mình để ổn định sản xuất kinh doanh, vừa cùng với thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, Văn Yên thu dọn bùn đất vệ sinh môi trường. Các doanh nghiệp, hội doanh nghiệp thành phố Yên Bái đã huy động chở người và hàng cứu trợ đi phát cho nhân dân, đồng thời cho mượn máy nổ, máy rửa xe để vệ sinh nhà của dân. Cùng với đó tham gia xúc bùn và dọn rác cho các tuyến đường của thành phố, chở nước sạch cho phường Hồng Hà và nước để rửa chùa Am, hỗ trợ xe cho công an chở hàng và phát hàng cứu trợ với hội nữ doanh nhân. Ngoài ra, hội nữ doanh nhân tỉnh đã triển khai nấu trên 35.000 suất cơm không đồng, vận động hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội chuyển 5 thuyền phao và thuyền máy lên cứu trợ, vận động máy xúc từ Hà Nội lên để dọn đường, kết nối các đoàn lên hỗ trợ xây nhà, tặng tiền mặt cho người dân bị sập đến trên 3 tỷ đồng và tiếp nhận hàng hóa của nhiều đoàn tại các tỉnh thành trong miền Nam, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, Hòa Bình, Đắk Lắk để hỗ trợ nhân dân vùng lũ và gia đình cán bộ công nhân viên chức của các doanh nghiệp trong hiệp hội nữ doanh nhân với trên 5.000 suất quà là các nhu yếu phẩm. Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã nhận xe hàng cứu trợ của hội doanh nhân câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị trên 600 triệu đồng phân phối cho cựu chiến binh của huyện Văn Yên thông qua Mặt trận Tổ quốc. Đặc biệt, Đảng ủy khối đã huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tổ chức hàng chục đợt cứu trợ cho nhân dân vùng lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Các hành động thiết thực này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai đối với cuộc sống của người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.